Chương 3 Tổng kết. Đạo Phật là đạo diệt khổ. Khổ là phần dành sẵn cho tất cả chúng sanh ở cõi này, không một ai tránh khỏi. Thế giới này là thế giới của sự đau khổ. Mỗi một trưởng thành của cá nhân, mỗi một tiến bộ của xã hội là một đau khổ. Vì mỗi bước tiến là một cố gắng, mà có cố gắng là có đau khổ. Vậy làm thế nào diệt được sự khổ, trong khi sự khổ bao trùm vạn vật như nước bao cá? Muốn thoát khỏi sự áp bức của nước, cá chỉ có một phương là hoán cải thân mình, như cố làm thế nào cho mọc được đôi cánh, thí dụ, thì họa may mới ra khỏi nước. Cá không thể hoán cải hoàn cảnh trong đó cá đang sống. Con người cũng thế, muốn tránh những áp bức, thống khổ của hoàn cảnh, con người phải tự hoán cải ở bản thân, ở bản tâm. Gọi đã hoán cải những con người đã đổi quan niệm, đổi nhận xét đối với vạn vật chung quanh. Do đó mà mối tương quan giữa những người ấy và ngoại cảnh cũng bị hoán cải luôn. Mối tương quan ấy như thế nào theo thế thường? Đối với tự thân, con người tự thấy có. Đối với vạn vật, con người cũng thấy có. Nói tóm, tất cả đều có như nhau, tuy rằng hình tướng khác nhau trùng trùng điệp điệp. Chính vì kẹt trong cái lưới sai khác này mà con người có óc chia rẽ, lựa chọn, lấy bỏ, thương ghét, khiến con người tranh đấu không ngừng để tự bảo vệ và bảo vệ luôn những sở hữu sở thích của mình. Thế gian trở thành một bãi chiến trường, đời sống trở thành một địa ngục. Trong đó, con người thắt thởm, lo âu, hồi hộp, đau khổ. Đức Phật dạy, vạn vật chỉ sai khác nhau bề ngoài, trên hình tướng. Nhưng bề trong, vạn vật là một, vì vạn vật đồng do một thể, essence, mà hiện ra. Thí như muôn ngàn đợt sống là biểu hiện, manifestation, của một chất một là nước. Cái thể duy nhất của vạn vật sai khác được các tôn giáo đặt cho nhiều tên. Chính trong đạo Phật cũng có nhiều lối gọi. Ở đây, Kinh Bát Nhã gọi là không. Nên biết chữ không ở đây chỉ là danh từ tạm dùng để đặt tên cho cái thể vừa nói, là một cái gì mà người đời không thể dùng ngũ quan nhận biết được. Vì không nhận biết được nên tạm cho nó cái tên không. Nhưng cái không ấy mới là cái thực có, mới là cái trường tồn, không sanh không diệt, mới là nguồn ánh sáng vô tận và trí hiểu biết độc nhất. Vì nhận thức, vì thực chứng, reality, được cái thể ấy mà các bậc siêu nhân gọi là Bồ Tát Quán Tự Tại, mới tuyên bố tất cả đều là không, với cái nghĩa tất cả tuy sai khác bề ngoài vẫn là một ở bề trong. Một ấy là không. Cũng vì đồng một nhận thức mà phái Bất Nhị của Phệ Đà ở Ấn cũng tuyên bố, trong cảnh đời đầy dẫy sự sai khác, người nào thấy được cái duy nhất đang nằm trong tất cả? Trong cảnh đời sanh diệt này, người nào tìm thấy dòng sống vô tận và độc nhất? Trong cảnh đời tối tăm và ngu dốt này, người nào tìm thấy được nguồn ánh sáng và trí huệ vô song. Chỉ có người ấy mới hưởng được sự an lạc miên trường. Ngoài ra, không một ai khác. Nhưng đừng tưởng thể và biểu tướng là hai cái khác nhau, như các tôn giáo nhị nguyên chủ trương. Thể là tướng, tướng là thể. Đó là thuyết bất nhị của kinh Bát Nhã. Đồng một nghĩa, Đức Phật có nói ở trong kinh khác: sanh tử là niết bàn, chúng sanh là Phật. Niết bàn chỉ cái thể bất diệt, an lạc. Sanh tử chỉ cái tướng sanh diệt, khổ ách. Phật chỉ cái thể ánh sáng, chúng sanh chỉ cái tướng tối tâm. Làm thế nào thấy được, chứng được cái thể không ấy? Phải bỏ cái lối nhìn đời bằng đôi mắt thịt, mà tập nhìn bằng đôi mắt trí huệ. Nói một cách khác, đừng mê muội nữa, mà phải sáng suốt. Muốn trừ mê muội và được sáng suốt, phải thực hành năm hạnh: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định, là những diệu phương trừ bệnh tham lam, ô nhiễm, giận hờn, lười biếng và loạn tâm. Tất cả những bệnh này có thể ví như những bụi che mờ ánh sáng sẵn có nơi ta. Sẵn có vì đó là thể của ta, vì đó mới chính là ta thực vậy. Tất cả công phu tự hoán cải của con người đều quy về điểm này, là phát huy nguồn ánh sáng sẵn có ấy. Một khi nguồn ánh sáng ấy được phát huy, con người trở thành một con người mới. Nói mới là so sánh với cái trước, cái cũ mà nói. Thật ra, những con người mới ấy không có thêm một cái gì. Nếu những nhà giàu mới là người trước kia ít của, nay lại được rất nhiều của. Con người mới nói ở đây không được gì cả, vô đắc. Bất quá là chợt tỉnh, tự thấy mình không phải là cái khối, cái máy vật chất và tâm lý phối hợp, có sanh, có diệt, mà là thể bất diệt, là dòng sống vô cùng, là con người thực, mà mặt mũi bấy lâu bị bụi trần che khuất. Chẳng những mình là thể, mà thấy luôn vạn vật cũng là thể. Đừng lầm tưởng mỗi chúng sanh, mỗi vật là một phần của cái thể, một điểm linh quang của cái đại linh quang, như một vài tà thuyết chủ trương. Hiểu như thế là còn kẹt trong vòng nhị nguyên, vì còn thấy có hai cái khác nhau, một đại, một tiểu. Không, theo Phật giáo, tất cả là thể, tất cả là một. Ánh sáng phản chiếu, lóng lánh ở mỗi giọt sương, là toàn ánh sáng của mặt trời, chứ không phải của một phần. Tự tại biết bao cho những tâm hồn đã nhận mình là cái thể bao la ấy. Còn đâu ranh rắc, vô quái ngại. Còn đâu tham sống sợ chết, vô hữu khủng bố. Còn đâu những mộng đẹp, những đau khổ xưa kia, phiển ly điên đảo mộng tưởng. Tất cả đã là thể thì còn đâu tống ngọc, tây thi, còn đâu lầu son gác tía, còn đâu đàn ngọt hát hay, còn đâu sơn hào hải vị. Con người sẽ vui một nguồn vui bất tận trong mọi hoàn cảnh. Tu hành là tìm cho thấy được cái chân thật ấy, cái thể thiêng liêng huyền diệu ấy. Tìm được, nhận được cái chân thật ấy rồi là reality. Sẽ thấy tất cả những phương diệu dược trước kia như tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, lục độ vạn hạnh đều là phi lý cả. Con người bản nguyên không bệnh, bản nguyên trong sạch, vô tướng, bất diệt, an lạc, tự tại. Sao lại làm cho có bệnh, ô trược, hữu tưởng, vân vân, để phải uống thuốc? Nay không tự làm cho mình bệnh, thì thuốc kia còn dùng ở chỗ nào? Nhưng nói dễ, hành khó. Bảo lấy thể, đừng lấy tướng mà xem vật. Bảo phải nhìn muôn loài ở phần trong, mà đừng nhìn ở phần ngoài. Điều ấy không phải thật khó hiểu, khó nói. Cái khó thật là ở chỗ hành, ở chỗ xử sự cho đúng với lời nói ấy. Chúng ta có thể noi gương Bồ Tát thường bất khinh, mà thấy Phật ở tất cả không? Thấy Phật là thấy thể đó. Bồ Tát bị người ném đá, đánh đập, vẫn bái luôn. Chúng ta có thể làm như thế không? Thường ai cũng đởm dục đại nhi tâm dục tiểu, chẳng khác chú nai trong truyện cổ tích. Bình Nhật tự hào là anh hùng, nhưng khi nghe tiếng chó săn là vắt giò lên cổ chạy chết. Nếu đối diện với những thử thách ở đời mà chúng ta cũng như chú nai, thì học kinh Bát Nhã để làm gì? Học kinh rất có ích. Nhờ kinh mà chúng ta biết nơi phải tới. Nhờ kinh mà chúng ta tinh tấn trên đường tự hoán cải. Không có việc gì mà làm xong trong một ngày. Nếu ngày ngày, tháng tháng, chúng ta đều công phu tập thấy thể mà không thấy tướng, rồi suy gẫm, tâm niệm mãi, lòng ta sẽ tràn đầy cái thấy thể, rồi miệng tay sẽ tùy theo đó mà nói làm. Nếu chưa thấy thể được ở vạn vật, phải cố thấy ở một vài người thân yêu nhất của chúng ta. Nhất định sẽ có sự thay đổi tốt đẹp giữa ta và những người thân yêu ấy. Về sau, bắt từ đó mà lan dần ra. Kính thưa quý vị, bài Việt giải Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của Chánh Trí Mai Thọ Truyền, tâm từ đọc đến đây là hết. Và sau cùng, tâm từ xin đọc cảm nghĩ của người ấn tống kinh sách này. Với thành tâm mong muốn bảo vệ nền Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, cũng như với ý chí thiết tha duy trì những kinh điển hay sách báo Việt ngữ có tính cách nghiên cứu giảng giải về Phật giáo, tôi đã tái in quyển Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Việt giải. Việc ấn tống quyển kinh trên cũng không ngoài mục đích. Trước là để giúp thêm tài liệu cho hàng Phật học gia và Phật tử trong việc trau dồi kiến thức hay tu học. Sau là để tỏ lòng kính phục, quý mến và tri ân của tôi đối với bậc sanh thành, người đã từng gian lao, nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi trong bao nhiêu năm trời một cách chu toàn qua nhiều gương lành sáng đẹp. Thành thật ước mong quyển Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này sẽ đem lại ít nhiều lợi ích tâm linh cho tất cả quý độc giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. San Francisco, ngày 15 tháng 9 năm 1982. Đạo hữu Mai Thanh Tuyền.